chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, mùa hè là lúc mà khiến cho người ta phải ôm đầu vì cảm giác đau dễ tới. Và làm sao để không phải rơi vào tình trạng này? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách giúp xoa dịu những cơn đau đầu vào mùa hè. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh nắng mặt trời và các mao mạch trên đầu bị giãn nở quá mức để chống lại thời tiết. Nhưng chính vì điều đó mà khiến cho chúng ta có thể có cảm giác bị đau đầu. Cảm giác đau đầu càng nghiêm trọng hơn nếu chúng ta thường xuyên di chuyển giữa phòng máy lạnh và không gian bên ngoài. Đây chính là hiện tượng sốc nhiệt, và các biểu hiện như là đau đầu, không có lực khát, tức ngực, ra mồ hôi nhiều. Mùa hè, cơ thể ra mồ hôi nhiều, nếu không bổ sung nước kịp thời chúng ta sẽ dễ bị mất nước, từ đó kết cấu não sẽ dễ bị chấn động khi thay đổi tư thế gây ra cảm giác đau đầu. Ngoài ra, thời tiết nóng bức cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây mất ngủ khiến trí não bị thiếu dưỡng khí, dễ gây ra đau đầu, tinh thần mệt mỏi, tứ chi đau nhức, đặc biệt là vì háo khát. Nên nhiều người đã ham uống đồ lạnh. Khi uống thức uống lạnh, niêm mạc họng bị kích thích mạnh, làm cho các mao mạch máu và các cơ mặt bị co lại, sinh ra phản ứng đau đớn. Thế nên chúng ta nên kết hợp với những phương cách sau. Đầu tiên đó chính là uống nhiều nước. Nếu đang làm việc trong một môi trường nóng, chúng ta cần có khoảng 1/2 tới 1 cốc nước mỗi giờ. Chúng ta không nên uống nước lạnh. Nếu muốn bù đắp muối và khoáng chất đã mất đi, cách tốt nhất là nên dùng các loại nước ép trái cây. Đừng dùng những viên muối trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Thứ hai đó chính là lưu ý trang phục vào mùa hè. Chúng ta nên mặc đồ nhẹ, màu sáng và thoáng, chất liệu cô tông, khung giờ từ 10 tới 15 giờ. Thường là lúc nắng gay gắt, cho nên chúng ta hạn chế đi ra ngoài trời vào lúc này. Nếu phải đi ra ngoài, cần đội nón rộng vành để giữ cho đầu không bị nóng, đeo kính râm và áo chống nắng. Thứ ba đó chính là tập thể dục đều đặn. Tập thể dục giúp cho chúng ta tăng cường sức chịu đựng, sức đề kháng để chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt. Thể dục thường xuyên cũng giúp cho chúng ta giải tỏa được sự căng thẳng, nên sẽ giảm được cơn đau. Và cuối cùng đó chính là bổ sung chuối và họ cam quýt. Chuối dầu, kali, vitamin B6, tryptophan sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy hưng phấn, giảm mệt mỏi, chán trường. Vitamin B6 và tryptophan hỗ trợ thần kinh, giảm lo lắng, giảm đau một cách tự nhiên. Cam, quýt, chanh cũng là những loại trái cây tốt cho chúng ta, giúp cho chúng ta tăng sức đề kháng, thanh nhiệt. Nhờ vào chúng có rất nhiều vitamin C, hãy bổ sung một cốc nước chanh hay là một trái cam mỗi ngày. Kính thưa quý vị, để đối phó với những khi mà trời nắng nóng như thế này, chúng ta cần có những biện pháp để giúp bảo vệ cho chính mình khỏi những cơn đau đầu. Có như thế thì công việc của chúng ta mới không bị trì trệ, và chúng ta sẽ có được những giây phút thật thoải mái hơn trong một ngày làm việc. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng hôm nay đến với quý vị với đề tài Cấm hay không cấm. Chúng ta nhờ cậy sự soi sáng của Chúa để tìm hiểu đề tài này, Cấm hay không cấm. Thưa quý vị, tờ báo Catholic Digest xuất bản vào tháng 9 năm 1992 đã có một bài tường thuật về cuộc truyền giảng Cơ Đốc giáo tại một thành phố lớn nọ. Các tín hữu từ 11 hệ phái khác nhau đến tham dự rất đông đảo. Buổi truyền giảng diễn tiến một cách tốt đẹp, nhưng thình lình có một viên chức trong ban tổ chức vội vã xuất hiện rồi la lớn tiếng lên rằng: "Cháy nhà! Cháy nhà!" Những tín hữu thuộc phái Methodist xúm nhau lại một gáp ở trong hội trường và họ cầu nguyện. Còn các tín hữu phái Baptist thì la lên: "Nước đau! Nước đau!" Phái Quakers thì trầm tĩnh ngợi khen Chúa vì các phước lành mà quả quạng đã phải xảy ra. Các tín hữu phái Lutheran thì Giang biểu ngữ lên án rằng quả quạng là ma quỷ, Thiên Chúa Giáo La Mã thì truyền nhau những cái khai lấy tiền dân để thanh toán sự thiệt hại của trận hỏa hoạn. Còn phái Do Thái giáo thì dâng lên những biểu tượng trên đầu cửa với hy vọng rằng hỏa hoạn sớm được chấm dứt dập tắt. Hệ thống giáo phái đoàn thì hô to mỗi người phải tự lo cho chính mình đi. Và với những người theo trào lưu chánh thống giáo tuyên bố rằng đó là sự báo thù của Đức Chúa Trời. Còn các tín đồ Hội Giám Lý thì thực hiện nghi thức diễn hành và di chuyển ra ngoài. Christian Scientist thì kết luận rằng không có hỏa hoạn đâu. Còn Hội Presbyterian thì chỉ định một vị chủ tịch để thành lập một hội đồng nghiên cứu vấn đề và viết bản phúc trình về hậu quả của cơn hỏa hoạn. Và các nhân viên của ban tổ chức của buổi truyền giáo thì vồ lấy bình chữa lửa để dập tắt ngọn lửa. Thưa quý vị và các bạn, có bao nhiêu phe nhóm khác nhau và tất cả đều xưng mình là cơ đốc nhân. Và dĩ nhiên là mỗi phe nhóm đều cho rằng mình làm chủ của một góc trời của lẽ thật phúc âm. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời ngự ở trên trời, Ngài nhìn xuống, nghe và thấy các hệ phái có những phản ứng khác nhau về một sự việc đơn giản để xảy ra như vậy. Chắc chắn rằng Đức Chúa Trời phải cười một trận đáo để. Nhưng thưa quý vị, đây không phải là một vấn đề có tính cách mới mẻ, mà là một đặc thù đã từng xảy ra trong những ngày mà Đức Chúa Giêsu còn dẫm chân trên địa cầu của thế giới chúng ta. Trong Phúc Âm Tân Ước, sách Mác đoạn 9 câu 38 đến câu 44 có tường thuật lại một sự việc đã xảy ra như sau. Giang thưa cùng Ngài: Thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy đuổi quỷ. Chúng con đã tìm cách ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp: Đừng ngăn cản, vì chẳng có ai nhân danh ta làm phép lạ lại nói xấu ta được. Ai không nghịch với chúng ta là thuận với chúng ta. Ai nhân danh ta ban cho các con uống một chén nước vì các con thuộc về Chúa cứu thế, ta quả quyết cùng các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tại sao các môn đồ ngăn cấm người lấy danh Chúa trừ quỷ? Trong sách Mác đoạn 9 câu 38 đã nêu lên cái lý do rằng vì họ không theo chúng ta. Vâng, thưa quý vị, đây là một nan y của thời đại, một vấn nạn trong cộng đồng Cơ Đốc giáo. Chỉ vì họ không theo chúng ta thì cấm đoán, thì ngăn cản. Đây là bản ngã kiêu căng cực đoan của các môn đồ đã có dịp bộc lộ, đến nỗi họ không thể chờ đợi để lãnh hội ý kiến của Thầy mình mà tự ý ngăn cản cái người mà đã nhân danh Chúa để trừ quỷ, chữa bệnh. Các môn đồ lúc bấy giờ tự dưng lên một tiêu chuẩn hẹp hòi: hễ họ không theo chúng ta thì không thể nhân danh Chúa phục vụ cho đồng loại. Sự phản ứng nông cạn của các môn đồ vô hình chung tiếp tay với thế lực của ma quỷ để ngăn trở một tiềm năng thực lực đang phục vụ trong danh của Chúa. Sách Mác đoạn 9 câu 38: Lại Thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Mục vụ trừ quỷ là một mục vụ khó khăn nhất mà các môn đồ đã từng thất bại trong việc trừ quỷ. Ta nghe sách Mác tường thuật lại như sau: Đức Chúa Giêsu với ba người đến cùng các môn đồ khác thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đường cãi lẽ với các môn đồ ấy. Cả đoàn dân này vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, thải đều chạy đến chào Ngài. Ngài bèn hỏi rằng: các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng: lại thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ câm vào thì làm cho nó nổi kinh phong, sùi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ ấy, xong đuổi không được. Khi Đức Chúa Giêsu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng: nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Thế mà có ai đó đã cầu nguyện nhờ cậy quyền phép Chúa đuổi quỷ thành công. Các môn đồ lại ngăn cấm họ. Thưa quý vị và các bạn, có bối cảnh nào tương tự xảy ra trong thời đại của chúng ta chăng? Nếu có thì đó là một chuyện buồn cười, chẳng có gì là lạ lùng cả. Trước sự việc nông nổi của các môn đồ, Đức Chúa Giêsu đã phản ứng như thế nào? Đức Chúa Giêsu phán rằng: đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trang một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ vừa nói xấu ta được. Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta. Sách Mác đoạn 9 câu 39 câu 40. Có lẽ thánh đồ Phaolô cũng đã đối diện với một trường hợp gần giống như vậy. Chúng ta hãy nghe thánh đồ Phaolô đã đáp ứng với cái tinh thần như thế nào trong sách Philip đoạn 1 câu 15 trở đi. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lấy mà rao truyền đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xúi dục, có lòng rao truyền đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Xong có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ hoặc thật thà, đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Hãy lưu ý trong câu 40 của sách Mác đoạn 9 theo bản dịch nguyên văn như vậy: vì hễ kẻ nào không nghịch cùng chúng ta thì thuộc về chúng ta. Trong bản tiếng Anh, từ as là danh từ chung. Trong đôi mắt của Đức Chúa Giêsu, Ngài và dân sự của Ngài là một. Người nào chống dân sự của Chúa là chống lại Chúa, lạm dụng kẻ theo Ngài là lạm dụng Chúa, nói xấu kẻ theo Ngài là nói xấu Chúa. Hành động của một người được thừa nhận không phải bởi hình dung hay dáng dấp, hoặc bàn cấp, hai phe nhóm, hoặc danh hiệu, mà chính là người có đức tin, được ơn Chúa và được Chúa ở cùng, có tình yêu thương và tinh thần, cũng như lập trường thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Còn bất cứ ai không có đức tin, không có tinh thần tin kính Chúa, bè phái, chia rẽ, gây hấn và vấp phạm, là chống lại Chúa, là người vô thừa nhận của Chúa. Chúa ban phần thưởng cho bất cứ người nào nhờ cậy ơn của Chúa mà phục vụ Ngài. Trong sách Mác đoạn 9 câu 41 có phán rằng: còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về đấng Christ, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Thưa quý vị và các bạn, việc cho nước uống tại Palestine là chuyện bình thường, nhưng cho nước uống vì danh Chúa thì sẽ được Chúa ban thưởng. Chúng ta hãy lưu ý về sự ban cho. Có nhiều người ban cho vì có thói quen hay là theo phong tục văn hóa. Có người thì thích ban cho, có người ban cho để được vinh dự và nổi tiếng, có người ban cho vì lòng trắc ẩn, lại cũng có người dùng sự ban cho để củng cố địa vị hoặc để thao túng quyền hành. Phần thưởng mà Chúa hứa ban cho những ai ban cho vì danh Chúa và vì kẻ thuộc về Chúa và phụng sự Ngài. Phần thưởng của Chúa là một sự tượng trưng cho đời sống ban cho trong tinh thần khiêm nhường. Đối với Đức Chúa Trời, phần thưởng mà Ngài dành cho tinh thần phục vụ Ngài không phân biệt lớn hay nhỏ. Nếu ai cho các ngươi một chén nước vì các con thuộc về đấng cứu thế, quả thật ta nói cùng các con rằng người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Thưa quý vị và các bạn, để tóm lại các cái phần mà chúng tôi đã giải thích, cảm nghĩ và hành động nông nổi của các môn đồ đối với người đã nhân danh Chúa đuổi quỷ, Đức Chúa Giêsu đã phản ứng và dạy cho các môn đồ bài học là không nên thu hẹp đại danh của Chúa Giêsu vào khuôn khổ phe nhóm, hệ phái, văn hóa hay là lãnh thổ hoặc quốc gia. Lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu bao giờ và lúc nào cũng bao la hải hà hơn bất cứ cái gì thuộc về con người. Chúa muốn chúng ta mở rộng đôi mắt và con tim để nhận thức rằng danh Chúa vô cùng cao quý và lẽ thật cứu rỗi của Ngài được rao truyền là điều tối ưu quan trọng hơn bất cứ điều gì thuộc về con người, dầu là danh xưng, hệ thống, tổ chức hoặc quyền hành. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng danh của Chúa Giêsu trong sách Philip đoạn 2 câu 9 đến câu thứ 11 như sau: Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thưa quý vị, Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngài là Đấng Thánh, là Đấng Cứu Thế, là Chúa của toàn thể nhân loại. Ông Calvin là một nông gia cao niên, sống với một đời có tiếng là nhân lành, khả ái. Một hôm, có một nhà truyền giáo đến với cộng đồng của vị nông gia cao niên đó, và sau đó ông đến nhà của ông Calvin viếng thăm một cách đặc biệt, vì ông đã nghe tiếng đồn về người cao niên đạo đức nổi tiếng này. Khi gặp ông Calvin, nhà truyền giáo ân cần hỏi ông Calvin thuộc vào hệ phái nào của Cơ Đốc giáo. Ông Calvin, một nông gia, đáp: Tôi xin được trả lời câu hỏi đó bằng cách tốt nhất như thế này. Tôi là một nhà nông. Khi tôi gieo lúa vào lòng đất rồi, tôi chăm sóc cho đến ngày thu hoạch, dồn chứa sẵn sàng để đem đến chợ bán. Tôi có thể chuyên chở lúa với bất cứ trong ba con đường thủy, con đường đất và con đường xa lộ. Và khi lúa thóc đã được đem đến chợ để bán cho người mua, thì kẻ mua nhìn tôi và xem xét lúa thóc và trả giá, chứ không bao giờ họ hỏi tôi rằng ông Calvin ơi, ông đã chuyên chở lúa của ông đến đây bằng con đường nào? Mà họ cứ chỉ hỏi lúa tháp của tôi có tốt hay không. Thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là các cơ đốc nhân, lúa của ông bà anh chị em có tốt không hay chỉ là lúa lép? Hỡi các tín nhân cơ đốc, quý vị có phải là chiên của Chúa hay là dê? Trong cái ngày mà Chúa trở lại, Đức Chúa Giêsu đã tuyên phán tỏ tường trước mọi người như thế nào về chiên và dê. Chúng ta hãy lắng động tâm hồn nghe lời Chúa phán dạy trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 đến 23 như sau: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Thưa quý vị và các bạn, tại sao có nhiều người nhân danh Chúa trừ quỷ, làm phép lạ, chữa bệnh và giảng đạo của Chúa mà Chúa phán rằng Ngài chẳng biết đến họ? Là bởi vì họ phục vụ Chúa theo ý riêng, phục vụ Chúa có mục đích riêng tư, phục vụ Chúa không phải là với cái tinh thần hầu việc Chúa, không phải là một tinh thần khiêm nhường để phục vụ Ngài. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta, để mỗi người trong chúng ta đến với Chúa với tinh thần nhu mì khiêm nhường và thật lòng thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài theo lẽ thật trọn vẹn của Ngài. Nguyện Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta có đời sống tin kính Chúa, hầu việc Ngài một cách thật sự, để Ngài Chúa trở lại, chúng ta là những con chiên chứ không phải những con dê bị loại ra khỏi cái sự cứu rỗi của Chúa. Cầu Chúa ở cùng hết thảy quý vị và các bạn. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.